Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Bài viết của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ giới thiệu cùng quý vị và các bạn về một nhân vật đặc biệt tâm huyết với việc lưu giữ và quảng bá văn hóa Trà Việt. Người lưu giữ 300 ấm Trà Việt trên đất Thái Nguyên. Đó là nội dung câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay của chúng tôi. Phần cuối chương trình có truyện ngắn của tác giả Nguyễn Anh Đào với nhan đề Không phải là tất cả. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, người sành trà thường nói nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm. Trà dù là loại ngon hảo hạng đến mấy, cũng chẳng còn ngon nữa nếu không dùng nguồn nước tinh khiết và cách pha hợp lý. Còn với ông Mông Đông Vũ ở tổ 7, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, phải là nhất ấm, nhì trà. Ông cho rằng ấm trà tốt không chỉ là yếu tố quan trọng để thưởng thức chất lượng vị trà, mà hơn thế, qua ấm trà còn thể hiện rõ văn hóa thưởng trà của người Việt. Ông chính là người lưu giữ 300 ấm trà Việt trên đất Thái Nguyên, đồng thời bỏ nhiều công sức tâm huyết để tìm cách chứng minh người Việt có văn hóa trà từ rất lâu đời. Bài viết của tác giả Quang Khải đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn câu chuyện về nhân vật đặc biệt này cùng bộ sưu tập 300 ấm trà. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Người Việt xa xưa, từ người bình dân đến tao nhân mặc khách, vua Hiền, quan Thanh Liêm hay những vị chân tu đã coi việc thưởng trà như một thói quen, một thú vui tao nhã, một phép tu thân. Và rõ ràng thưởng trà của người Việt mang phong cách riêng đã thành nét văn hóa tự nghìn đời. Vậy mà trước đây chẳng mấy người đi nghiên cứu sâu và thừa nhận có văn hóa trà Việt. Sinh ra ở vùng đất đệ nhất danh trà Thái Nguyên và là người nghiện trà, ông Mông Đông Vũ, nguyên giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, một người khá nổi tiếng trong các hoạt động quảng bá và vinh danh trà Thái Nguyên, nhận thấy uống trà thì theo thói quen và theo khẩu vị. Trên thế giới, để đi chứng minh trà của nước nào ngon nhất hay ngon hơn hoặc giống nhau thì rất khó, vì đó là khái niệm tương đối theo cảm nhận của người uống. Nhưng tại bàn trà, món đầu không thể thiếu được trong nghệ thuật ẩm trà. Thứ quan trọng nhất của trà cụ chính là ấm pha trà. Và nó là vật thể hiện rõ nhất văn hóa trà. Vì vậy, để chứng minh sự tồn tại của văn hóa trà, ông Mông Đông Vũ đã bắt đầu đi sưu tầm ấm trà từ cuối thập niên 80. Năm 2006, tại lễ hội văn hóa trà Lâm Đồng được tổ chức ở Đà Lạt, ông Mông Đông Vũ đã trưng bày và công bố bộ sưu tập ấm trà của mình. Bộ sưu tập này khiến nhiều nhà nghiên cứu trà, những người sưu tầm và am hiểu về đồ sành sứ phải giật mình thán phục. Và bắt đầu từ đây, chính bộ sưu tập ấm trà của ông Vũ là một trong những hiện vật lịch sử quan trọng, minh chứng cho sự tồn tại dài lâu của văn hóa trà Việt. Quả thực, khi được tận mắt ngắm nhìn bộ sưu tập đó, hẳn ai cũng bị chinh phục bởi những chiếc ấm trà xinh xắn với đủ kích cỡ, kiểu dáng. Mỗi chiếc ấm tùy theo hoàn cảnh sử dụng mà tự thân chúng đã rất độc đáo. Hình dáng của ấm trà gồm nắp ấm, thân ấm, miệng ấm, vòi ấm cùng những họa tiết làm ấm, tạo nên một tổng thể đặc biệt. Điều này chính ông Vũ cùng những người sưu tầm đồ sành sứ cũng đã nhận ra sự tinh tế, cầu kỳ và chỉn chu nhất của người thợ ở mỗi lò gốm xưa, có lẽ là thông qua việc làm ấm. Lịch sử chứng minh, đồ gốm sứ Việt Nam đã có từ rất lâu đời, khoảng 4.000 năm. Bắt đầu sản xuất đồ gốm, trong mỗi lò gốm xưa đã làm ra các vật dụng sinh hoạt để phục vụ cho cuộc sống hàng ngày. Ngoài ấm trà, người thợ gốm còn làm bình, bình vôi, chóe, chén, đĩa. Nhưng những đồ vật này cũng chỉ có một vài kiểu và hình dáng cũng đơn giản. Chỉ riêng có ấm trà thì vô cùng đa dạng với đủ các kích cỡ, màu sắc, họa tiết, hoa văn. Và sự độc đáo này khiến không có một loại vật dụng gốm sứ nào có thể sánh được. Những tác phẩm của người thợ gốm xưa đều làm thủ công bằng tay, vẽ bằng tay và nung ở những lò thủ công. Vì vậy, mỗi chiếc ấm khi hoàn thành đều khác nhau. Ngay cả một người thợ làm một kiểu ấm trà nhưng khi qua lửa nung thì họa tiết màu sắc từng chiếc đã có thể khác nhau. Có những chiếc được hỏa biến tạo hình và màu sắc rất đặc biệt. Đôi khi ngoài ý nghĩa là vật dụng, ấm trà còn là đồ quý để biếu, để tặng những người thân, những người bạn tri kỷ, những ân nhân. Dưới bàn tay tài hoa, người thợ đã thổi hồn vào những chiếc ấm đó một cách chu đáo và cẩn thận nhất, để từ đó gửi đến người nhận một thông điệp, một tình cảm chân quý. Hơn 30 năm sưu tầm, ông Mông Đông Vũ đã có hơn 300 ấm trà, hiện được lưu giữ tại tư gia ở tổ 7 phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Với đủ kích cỡ, hình dáng và niên đại, đủ chủng loại ấm trà cổ, ấm trà cũ với nhiều dòng gốm khác nhau như gốm chu đậu, móng cái, hương canh, sơn đông, biên hòa, cây mai, lá thiêu, óc eo. Ông thấy ở những nơi cầu kỳ nhất, chơi sang nhất như Sài Gòn, Hà Nội, Huế đều có rất nhiều ấm trà cổ và có những chiếc ấm vô cùng giá trị. Hiện nay, ở Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vẫn đang trưng bày những bộ sưu tập ấm trà gốm sứ cổ rất đẹp của Việt Nam qua các niên đại. Trong bộ sưu tập ấm trà của ông Vũ, từng kiểu dáng, chất gốm, đến men và các hoa văn, mỗi chiếc ấm đã mang trong mình những câu chuyện, một nét văn hóa thưởng trà của các bậc vua chúa, quan lại hay các văn nhân, tri thức và cả lớp bình dân. Ví như chiếc ấm dành cho thường dân thì mộc mạc đơn giản, có chiếc mang vẻ hài hước vui nhộn, lại có chiếc mang dáng dấp buồn, suy tư. Ấm của bậc nho sĩ thì mọi thứ ngay ngắn, cân đối hài hòa. Hài hòa ngay ngắn, ngay cả màu sắc, hình họa đắp vẽ trên thân ấm hoặc vẽ tô đông pha. Những bài thơ về trà của Lục Vũ và một vài vị thánh trà khác. Từ bộ sưu tập ấm trà của mình, ông Mông Đông Vũ cho rằng văn hóa uống trà Việt được thể hiện qua ba phong cách: thưởng trà theo cách dân gian, thưởng trà theo cách tao nhã của các tao nhân mặc khách, thưởng trà trong sự giao hòa với tâm linh. Thưởng trà theo cách dân gian, người Việt uống trà ở bất cứ đâu với nhiều loại trà, từ trà tươi, trà mạn được pha trong các bình to hay bình nhỏ tùy vào công việc sở thích. Người ta có thể thấy chiếc ấm trà xanh người nông dân mang theo uống để tiêu khát lúc làm đồng, hay ấm trà uống trên chõng tre bên hiên nhà để xua đi sự oi bức, nóng nực trong những ngày hè, hoặc những cốc trà đá uống vội nơi quán cóc. Khách đến nhà không trà thì bánh. Chén trà ngọt hậu luôn để khai mở vô vàn những câu chuyện và từ đó gắn kết mối tâm giao. Qua chiếc ấm trà Việt, ta còn thấy cách thưởng trà của một dân tộc vừa tự do, phóng khoáng, nhưng cũng rất nề nếp, gần gũi và hiếu khách. Thưởng trà theo phong vị dân gian là cách uống phổ biến nhất của người Việt. Thưởng trà như một thú chơi tao nhã của các tao nhân mặc khách. Đây là lối thưởng trà khá cầu kỳ và được quy định tương đối chặt chẽ. Ví như, tùy vào số lượng người uống trà, có thể chia là độc ẩm, song ẩm, tam ẩm, quân ẩm, hoặc thưởng trà phải uống từng ngụm nhỏ, trong lúc tâm hồn nhàn nhã, thanh tịnh là tốt nhất. Cái thú uống trà không thể ồn ào được, lối giao du của cổ nhân đạm bạc chứ không huyên náo như bây giờ. Chỉ có người tao nhã cùng một thanh khí mới có thể cùng nhau ngồi bên một ấm trà. Nguyễn Tuân vang bóng một thời. Với cách uống này, người thưởng trà cũng không chỉ thưởng thức hương vị của trà mà còn chiêm ngưỡng nét đẹp độc đáo của kiểu dáng họa tiết trang trí trên đồ trà, hoặc nghiền ngẫm những chuyện xưa tích cũ, những nét bút tài hoa lưu trên ấm trà. Qua cuộc mạn trà, họ còn thưởng hoa quý, ngắm trăng, làm thơ, bàn chuyện thế sự. Thưởng trà giao hòa với tâm linh. Qua các bộ trà dùng bày trên bàn thờ, có thể nhận thấy xa xưa, người Việt đã luôn có chén trà trên bàn thờ để cúng thỉnh tổ tiên trong những dịp quan trọng. Và nét văn hóa đó còn tồn tại cho đến tận ngày nay. Trà luôn là lễ vật quý để dâng cúng trong những ngày lễ hoặc những sự kiện trọng đại của cộng đồng và mỗi gia đình, từ cúng trời đất, thần Phật đến cúng tổ tiên. Trong mỗi nếp nhà, vào những ngày lễ Tết, sau khi pha trà dâng cúng tổ tiên, thì đại gia đình lại quây quần uống trà dưới chiếu hoa trải giữa nhà. Phong cách thưởng trà đặc biệt này có lẽ chỉ ở Việt Nam mới có, vừa cung kính phép tắc nhưng cũng gần gũi và dân chủ, thể hiện rõ đặc trưng văn hóa gốc nông nghiệp. Được chiêm ngưỡng hàng trăm ấm trà cổ độc đáo các niên đại mà ông Vũ sưu tầm, càng hiểu hơn quan niệm về ấm trà của cha ông. Qua bộ sưu tập ấm trà Việt đồ sộ, ông Vũ khẳng định điều mà ông đã dùng rất nhiều năm tháng và công sức để tìm cách chứng minh, đó là người Việt có văn hóa trà từ rất lâu đời. Ông quả quyết, trà chính là quốc thủy của người Việt, mang đặc trưng văn hóa của nền văn minh lúa nước, trọng tình, trọng tĩnh, trọng tập thể. cách uống trà của người Việt giản dị và gần gũi, nhưng đa dạng cầu kỳ, tinh tế và bài bản, không kém bất cứ một quốc gia nào.
Trên đồi chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hai chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, uống ly trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ. Chè xanh em đưa tay hái nhanh nhanh, búp chè đồng xương long lanh trong nắng sớm mai. Nhanh tay em hái bao nụ chè xuân thơm ngát, tiếng cười trong vắt duyên dáng sao cô gái hai chè. Ai đã về thăm Tân Cương nơi ấy quê em, trà thơm thơm như hương cơm quê em, say trong câu hát câu lượn tình em thắm thiết. Xin người hãy đến thăm Thái Nguyên nhờ mãi hương chè. Thái Nguyên nơi ấy quê em, nếu ai đã về dù một lần thôi sẽ nhớ.
Thưa quý vị và các bạn, để đấu tranh ngăn chặn sự tha hóa quyền lực trong bộ máy công quyền, sự suy thoái biến chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên, đòi hỏi cần có sự chủ động mạnh mẽ, mang tính đột phá của cả bộ máy, từ trung ương đến địa phương, nhất là những người đứng đầu các cơ quan, tổ chức có ảnh hưởng trực tiếp đến công tác cán bộ. Đó cũng là thông điệp mà tác giả Nguyễn Anh Đào muốn gửi gắm qua truyện ngắn nhan đề Không phải là tất cả. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Hoàng có thói quen, hết giờ làm việc, anh thường nán lại 10 phút, sắp xếp tài liệu cho thật ngăn nắp. Những tài liệu ngày mai cần giải quyết, anh để gọn vào một cặp. Xong công việc, anh ra nhà thi đấu cầu lông cùng anh em, làm vài xét cho khỏe người. Trời vừa tối, anh lên xe về nhà. Vợ anh cũng đã đi làm về, chị lo cơm nước cho chồng, dọn dẹp nhà cửa. Hoàng rất ít khi phải đụng chân đụng tay vào việc nhà. Hai đứa con của Hoàng đang theo học đại học ở Hà Nội. Cho nên hai vợ chồng Hoàng vào cái tuổi gần 50 mà sảnh sang như vợ chồng son. Hoàng cho xe vào nhà, ngồi vào bàn, cầm cốc nước uống và tranh thủ lướt qua mấy tờ báo mà ở cơ quan anh chưa kịp đọc. Thu ở trong bếp nói với ra phòng khách. Anh đi tắm đi rồi ăn cơm, kẻo cơm canh nguội hết cả rồi. Hoàng đặt tờ báo xuống bàn, anh đứng dậy đi vào nhà tắm. Một lúc sau anh đi về bàn ăn, Thu đã ngồi chờ sẵn. Mùi thức ăn bay lên thơm phức. Thu đơm cơm đưa bát cho chồng, vừa gợi chuyện. Có chuyện này em muốn nói với anh. Có chuyện gì hả em? Nhưng mà anh phải nghe lời em đấy nhá. Chưa biết là có chuyện gì mà em đã bảo anh phải nghe là sao? Thế là hơi phi lý đấy nhá. Có phải chỗ anh đang khuyết cái chân trưởng phòng không? Đúng là đang thiếu. Anh Hòa trưởng phòng cũ cũng vừa nghỉ hưu. Mà sao em lại biết chuyện này? Thì em nghe mấy chị em ở trong chợ họ bảo cơ quan của anh đang khuyết cái chân ấy. Mà nghe đâu cơ quan anh có 3 ông cấp phó, ở trên lại muốn cử người xuống. Xem ra cái suất ấy đang tranh nhau quyết liệt. Không biết chồng cô Thu có ăn thua gì không? Nếu không có khoản chi đậm thì chắc là trầu rìa. Hay là em gom góp vay mượn một số tiền, vợ chồng mình phải chạy thôi anh ạ. Chứ không thì chẳng đến lượt đâu. Hoàng nghe Thu nói, trong lòng anh thật sự buồn. Không biết ai đã làm cho Thu tin vào những lời sảng bậy là phải chạy mới có chức, có quyền. Anh ôn tồn bảo vợ. Ai xui xại em như vậy? Em biết đấy, anh được đề bạt chức phó phòng là do được tín nhiệm bởi năng lực thực tế, chứ có phải mua bằng tiền đâu. Mà gần chục năm nay, với cái chức danh ấy, anh cũng đã mang về cho vợ con được đồng nào ngoài đồng tiền lương đâu. Hơn nữa, em phải biết là người có năng lực, các anh lãnh đạo, người ta mới xem xét, cất nhắc. Nếu không có năng lực mà chạy trọt, thì người ta càng không giao cho. Nếu có giao việc mà không làm được, thì lại càng xấu hổ đấy em ạ. Em nói vậy mà anh cũng vẫn không nghe em. Em cũng chỉ muốn anh được vẻ vang như người khác. Còn em có chịu khổ, chịu vất vả như thế nào thì em cũng chịu được. Anh không lo thì để em tự lo. Này, em không có được làm điều gì mang tiếng xấu cho anh đâu đấy nhé. Nói xong, Hoàng bỏ bát đũa đi lên tầng nghỉ ngơi. Bộ mặt Thu cũng không vui vẻ, chị thu dọn mâm bát. Chị Quý vừa ăn cơm xong, đang xem chương trình thời sự. Có tiếng chuông ở cổng, chị ra mở cổng, Thu cất tiếng. Em chào chị, em bận quá, chợ với búa suốt ngày, hôm nay mới tranh thủ nghỉ sớm để đến thăm anh chị. Cô là chú hay tham công tiếc việc đấy nhá. Mà có người như cô thì chú Hoàng mới được nhờ chứ. Chị cứ khen em. Hai người ngồi vào bàn, chị Quý pha trà mời khách. Uống nước đi em, công việc làm ăn dạo này thế nào? Dạ cũng tạm tạm chị ạ. Hoa quả Trung Quốc, người mua tẩy chay, nên bọn em bán toàn hoa quả nội, cũng được lắm. Chị ơi, anh Tân nhà chị với anh Hoàng nhà em đi công tác ra ngoài đảo Trường Sa. Không biết các anh ấy có khỏe không? Cô yên tâm đi, các anh ấy chắc là khỏe cả. Chị em mình không nên lo lắng gì đâu. Chị ơi, hôm nay em đến trước hết là thăm sức khỏe anh chị, sau đó là nhờ chị một việc. Chắc là chị cũng rõ về chuyện cơ quan anh Tân với anh Hoàng đang thiếu cái chân trưởng phòng. Mà người dự đấu thầu cái chân ấy thì đông quá, nên em phải nhờ đến chị. Thu đặt túi quà lên bàn trước mặt chị Quý. Nhờ chị nói với anh Tân một tiếng, cho vợ chồng em nhờ. Chúng em không bao giờ quên công ơn của anh chị. Chị Quý mỉm cười bảo. Giúp thì anh chị sẽ giúp, nếu chú ấy có năng lực thực sự. Còn quà thì cô cầm về đi. Việc này lãnh đạo đảng ủy, ban giám đốc người ta cân nhắc, xem xét, quyết định, chứ có phải quyết bừa được đâu. Thu uống vội cốc nước, rồi đứng dậy, đi nhanh ra cửa, vừa đi vừa chào chị Quý. Thôi em chào chị, em về, nhà em không có ai, sợ bọn trộm nó rình rập. Chị Quý cầm túi quà chạy theo, nhưng vẫn không kịp. Thu đóng cổng, hai cánh cổng sắt va mạnh vào nhau, kêu sầm một tiếng rõ to. Chị Quý cầm túi quà quay vào nhà, chị lắc đầu ngao ngán. Gần một tháng sau chuyến công tác ở đảo Trường Sa cùng anh Tân giám đốc trở về. Bữa cơm tối hôm ấy vừa xong, Hoàng đọc báo để xem tin tức trong ngày. Tiếng chuông điện thoại bàn đổ. Hoàng đứng dậy nhấc máy. Alo, ai gọi đấy ạ? Ở đầu dây bên kia, tiếng anh Tân. Hoàng đấy à? Anh Tân đây, vợ chồng ăn cơm chưa? Dạ, em chào anh, chúng em vừa ăn xong ạ. Chú cho anh gặp cô Thu. Có chuyện gì đấy hả anh? Anh cứ nói với em cũng được. Thì chú cứ gọi cho anh nói chuyện với cô Thu, cứ bảo là anh Tân gặp. Hoàng gọi. Thu ơi, anh Tân gặp em này. Thu chạy vội về phía bàn điện thoại. Em chào anh Tân, có chuyện gì anh gặp em đấy ạ? Chuyện vui cho cô chú đây. Cô chú sang nhà anh chị ngay nhé. Ôi, thế thì mừng quá phải không anh? Bão chết cỏ, chúng em cũng sang ngay. Tin vui của bọn em hả anh? Vợ chồng em cảm ơn anh chị. Hoàng hỏi Thu. Anh Tân bảo có tin vui gì đấy hả em? Đến nơi rồi anh sẽ biết. Em mà không quyết thì không có tin vui này đâu nhé. Hoàng nghe vợ nói, anh chẳng hiểu đầu đuôi ra sao. Vợ chồng Hoàng vừa bước chân vào trong nhà thì đã thấy anh Tân và chị Quý ngồi đợi sẵn. Hoàng và Thu cất tiếng chào. Vợ chồng em chào anh chị. Anh Tân và chị Quý cùng mời. Cô chú ngồi uống nước. Đợi hai người ngồi yên vị, anh Tân hắng giọng. Hôm nay tôi mời cô chú đến. Trước hết là báo tin mừng cho cô chú. Chú Hoàng đã có quyết định của tỉnh bổ nhiệm chức trưởng phòng. Anh Tân đưa tờ quyết định cho Hoàng, nói tiếp. Việc trao quyết định này đáng lẽ thì chỉ diễn ra ở văn phòng của sở. Nhưng vì còn việc này nữa. Anh Tân bỏ ra bàn trước mặt vợ chồng Hoàng một bọc giấy. Đây là tiền mà hôm tôi với chú Hoàng đi công tác, cô Thu đã cầm đến nhờ chị Quý. Nói thật nhá, quyết định hôm nay của chú Hoàng có được là do năng lực và đạo đức của chú ấy và do tập thể lãnh đạo bàn bạc, cân nhắc. Cô Thu nghe người ta làm chuyện này là không đúng. Anh chị bỏ qua. Nhưng cũng từ nay phải nhớ, tiền không phải là tất cả, nhớ chưa? Hoàng quá bất ngờ trước việc làm không phải của Thu. Anh không nói được câu nào. Còn Thu thì bối rối. Dạ, em xin lỗi anh chị. Đúng là tiền không phải là tất cả, không phải là tất cả.
Mỗi sáng thức giấc ngày bình minh lên, bạn thấy được điều gì? Ánh mắt lấp lánh tràn ngập niềm vui, giờ chỉ vẫn vương nỗi buồn. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàng, nhẹ uống hương vị trà thư giãn. Hãy nở nụ cười tươi để khắp muôn nơi, để niềm tin tỏa sáng. Điều tuyệt vời nằm ở nơi chính ta, chẳng cần tìm đâu xa. Niềm tin xung quanh ta, cảm ơn thật nhiều cuộc sống mang lại từng giây phút em nhẹ nhàng. Vì bạn là một người luôn khác biệt, vì bạn là duy nhất, hãy luôn sống chân thành, trao niềm tin đừng lo lắng, lắng nghe nhịp tim khẽ hát khi điều tuyệt vời trong. Đôi khi mình vội quên đi từng lời nói trong tâm hồn. Luôn luôn quan tâm điều người khác nghĩ để lạc mất đi chính mình. Dù biết bao điều còn đang lắng lo vô vàn, nhẹ uống hương vị trà từ giã sẽ thấy được.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường, Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa gửi đến quý vị và các bạn trên đây sẽ khởi động cùng quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn muốn nghe lại chương trình, xin truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.